Còn lại 300.000 anh nữa, 300.000 anh chàng này tối ngày đi chơi ở đâu mà không nghe đến tiếng Đức Phật nữa, không bao giờ gặp Đức Phật nữa. Thì mình là một trong 300.000 anh chàng đó. Thành ra đến kiếp này mình Đức Phật nhập Niết Bàn lâu rồi, đến kiếp này mình bắt đầu lão đẽo theo đạo Phật rồi, mình mới luyến tiếc, nhớ luyến tiếc gì. Thì mình đến đến chùa, đến chùa thì cái ông thầy mà bây giờ làm thầy của mình á, thì ông cũng là một người trong 300.000 người đó. Thành ra kiếp này ông mới làm thầy của mình, thầy nào cho nấy. Rồi mình thở than gì nữa. Thành ra như vậy á, cho nên mình phải nhìn về tương lai chứ không có nhìn lại quá khứ. Thành ra con đường đại thừa không có lấy cái mẫu mực cao đẹp của Phật Thích Ca để mà noi theo nữa, mà con đường đại thừa nó trở về với thực tế. Ở trong cái thực tế, con người đầy rẫy tham sân si này nọ, mình gieo cái nhân nó làm sao, mình gieo cái nhân nào, phát cái tâm nào nó thành nhân, đi con đường tin tưởng như thế nào, mình cầu nguyện với ai, mình đảnh lễ ai thì nó thành cái nhân đó. Thì con đường đại thừa nó đi theo như vậy. Mình nhìn lại, mình đừng có khó chịu ai hết, mình đừng có lấy những cái cao đẹp của đời xa xưa đó để rồi bây giờ mình đem vào tâm mình, rồi mình khó chịu tất cả những gì xung quanh, mình phê bình đủ thứ hết đấy. Mình xả bỏ cái đó, mình trở lại mình thấy mình với mọi người đều ở trong cái thời mạt pháp, cần phải thương nhau, cần phải vươn lên, cần phải phát bồ đề tâm, mình thay đổi nó đi. Thì lúc bây giờ mình là một con người xây dựng cho tương lai, chứ không có ngồi tiếc dĩ vãng nữa rồi than khóc cái hiện tại. Thành ra con đường đại thừa nó mở ra cho mình như vậy. Con đường đại thừa mới dạy cho mình là mình có cái bản thể là Phật, mình có cái tâm là Phật, mình hãy gieo cái nhân Phật, mình hãy gieo cái lòng tin như vậy, và mình hãy vươn lên. Và mình đừng có sợ mình cô đơn một mình, tất cả mọi Bồ Tát đều hoạt động với mình. Nếu mình cứ gieo đúng cái tâm đó, mình phát đúng cái tâm như vậy, các Bồ Tát đó sẽ xuất hiện, các Bồ Tát đó sẽ cho mình thấy, cho mình gặp. Như là mình đã thấy bao nhiêu cái hạnh nguyện của 55 vị Bồ Tát đó. Đấy, chính vì vậy nên chúng ta hiểu con đường đại thừa nó là như vậy. Vì vậy cho nên con đường đại thừa nó không có khuyến khích mình là tu theo cái khuôn mẫu của quá khứ nữa, không có tu ngồi thiền theo như vậy, không có tu vào rừng vào núi như vậy, về mà lạy Phật, về mà đảnh lễ chư Phật, chư Phật, chư Bồ Tát tu bao nhiêu kiếp, có cái năng lực, có những danh hiệu, có những hình tướng mà có thể tạo cho mình những cái nhân chủng, những cái chủng tử của đạo. Mình về mình tôn thờ Đức Phật, mình dựng bàn thờ lên, mình thờ Phật, mình lạy Phật, mình đảnh lễ Phật, mình tụng niệm kinh đại thừa. Và cái kinh đại thừa là cái kinh nói là mình sẽ thành Phật, mình ở trong thời mạt pháp, ở trong giữa lòng chúng sinh mới là cái nơi để thành Phật. Kinh đại thừa bảo mình đừng có bỏ chỗ đó, mình tụng niệm lại kinh đại thừa, mình trở lại cái đại thừa như vậy, mình không thấy chán trường gì nữa hết. Thì ra đó là cái ý nghĩa của đại thừa, cái đường hướng đại thừa đi như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói lại cái pháp đại thừa, nhấn mạnh pháp đại thừa là để ích lợi cho mình trong cái thời mạt thế này. Mà thời mạt thế này mà mình cứ bíu bám và bám vào cái pháp của thanh tịnh, của thanh văn đó thì là mình khổ thôi. Cho nên thời mạt pháp là cái thời theo đại thừa. Mà theo đại thừa, đại thừa không ngại một cái mạt pháp nào hết, không ngại một cái cảnh giới khổ đau ác nào hết, đại thừa đều phát triển và vươn lên được. Nếu mình phát bồ đề tâm, mình từ bi thì mình không ngại gì hết. Cái người cha người mẹ có một cái đứa nhỏ mà cả xóm nó ghét nó, không ai nhẫn nổi với nó hết, trừ có hai người là bố mẹ nó thôi. Tại vì ông thương nó, ông bá là bố mẹ nó thương nó, mà nó là một cái đứa mà không ai có thể chịu nổi. Ông bà đó mà không có mặt đi đâu vắng nữa là cả xóm họp lại treo cổ cái thằng nhỏ đó. Nhưng mà có hai ông bà nó nhẫn được, tại vì thương coi như con. Thì dù bây giờ mình ở với cái cảnh giới chúng sinh nào nó chướng ngại, nó can cường đến đâu, mà mình có được cái đại bi tâm rồi á, thì mình không có thấy khó chịu hết, mình nhẫn nại được hết đó. Thành ra cái con đường đại thừa chân thật á, nó không có sợ một cảnh giới nào hết á. Và chúng ta có thể phát được cái tâm đại bi như vậy hay không, đó là vấn đề. nhưng mà thực sự được. Dĩ nhiên chúng ta cần phải nghe nhiều và biết cách, không có thể nào một lúc mà chúng ta có thể thâm nhập được hết. Cho nên chính vì vậy Đức Phật mới từ cái chỗ đó mà Đức Phật mới thuyết giảng như vậy. Và dĩ nhiên là các ngài Thanh Văn sẽ thắc mắc là các Bồ Tát đó, từ bi thì hay thật, nhưng mà sống lẫn lộn với chúng sinh như vậy, nó sẽ phạm giới này, nó phạm giới kia, nó đủ thứ hết đó. Nó còn cái gì là cái giới thanh tịnh của cái con đường đạo xuất thế nữa. Đấy. Thành ra Đức Phật mới diễn bày ra thế nào là phạm giới của Bồ Tát và thế nào là sám hối của Bồ Tát. Thành ra nó mới thành cái kinh này như vậy. Và xong xuôi hết, Đức Phật phân tích xong xuôi hết rồi, chúng ta thấy đến phần này, dù có gì đi chăng nữa cũng phải trở về với chân lý, chân lý thực sự của các pháp. Thì bỗng nhiên lúc bây giờ bậc con của vua Pháp là ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài được có cái danh hiệu là con của vua Pháp, tức là thái tử, nhưng mà đây là vua cha lại là vua Pháp. Ở giữa đại chúng bạch với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tất cả các pháp thật sự đều là tỳ ni, tức là đều là giới luật hết á, thì điều phục là điều phục cái gì đây? Ngài Văn Thù hỏi như vậy. Thứ nhất, điều phục này nó có hai nghĩa, một là tự điều phục mình, hai là điều phục người khác. Điều phục mình là cũng dùng giới luật điều phục người khác cũng dùng giới luật để điều phục. Nhưng mà tất cả các pháp đều là tỳ ni hết, đều là giới hết, thì điều phục là điều phục gì nữa đây? Phật nói Văn Thù Sư Lợi: Nếu các phàm phu mà rõ biết các pháp cứu cánh là tỳ ni, hay là rốt cùng là tỳ ni, thì Như Lai sẽ không bao giờ nói về điều phục. Do vì họ không rõ, thế nên Như Lai vì để làm cho họ tỏ rõ chư pháp tối cùng là tỳ ni, nên tuần tự mà nói về các pháp tỳ ni. Bây giờ ngài Văn Thù bắt đầu hỏi thẳng về cái nghĩa rốt ráo cứu cánh nhất. Thực sự nghĩa này mới là nghĩa mà quyết định đây này. Nghĩa này thuộc về Bát Nhã. Lúc ấy Ubali bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, Như Lai đã thuyết về cái ý nghĩa dứt khoát, tức là nghĩa quyết định của tỳ ni rồi, song còn Văn Thù Sư Lợi thì vẫn chưa nói gì về ý nghĩa này, tức là các pháp này. Thế nên thật là lành thay, thưa Thế Tôn, con mong rằng con sẽ được nghe Văn Thù Sư Lợi giảng nói cho chút ít. Tức là bây giờ ngài Ubali muốn ngài Văn Thù giảng nói về cái nghĩa tỳ ni này nữa. Chúng ta biết là hễ mà nghe đến ngài Văn Thù á, là quý vị chuẩn bị về tính không nhé. Đại nhất trí huệ á. Ngài Văn Thù, Phật mới nói ngài Văn Thù: Vậy thì giờ đây ông hãy nói lên ý nghĩa thiện xảo của cứu cánh tỳ ni. Ubali đây mong muốn được nghe. Lúc ấy con của vua Pháp là Văn Thù Sư Lợi nói với Ubali rằng: Tất cả các pháp do vì cuối cùng hết là tịch diệt, cho nên tâm cũng tịch diệt theo, thì đó gọi là tỳ ni cứu cánh. Bây giờ giới là gì đây? Tôi nói cho quý vị dễ hiểu, không theo trong này dùng chữ tỳ ni là chữ giới. Giới là gì vậy? Cuối cùng hết giới là gì? Bây giờ trước tiên tôi hỏi vì quý vị bảo cái kiểu cái thầy đó giới hạnh lắm á, nên tôi hỏi vị giới đâu, giới ở đâu? Quý vị bảo chứ thấy, nhìn thấy, thấy đi đứng cho nó là biết rồi đó. Ủa, đi đứng đi đứng là giới sao? Đi đứng là giới hả? Giới là gì? Không lẽ rồi cứ đi đứng như vậy là giới, biết sao mà đi sao là giới đâu. Rồi mình cứ nhìn thầy đó đi, mình lấy máy quay phim mình quay về nhà, mình mới chiếu lại, mình mới theo dõi từng ly từng tí, mình đi giống hệt như vậy là mình có giới sao? Không lẽ vậy hả? Thành ra chính vì vậy á, mình phải xác định giới đâu. Thế bảo chứ mỗi lần vào thưa hỏi nghe thấy ăn nói cũng biết rồi. Ăn nói đúng theo giới luật thì mình về mình cứ học thuộc lòng như vậy ấy. Khi Phật tử hỏi thì nói làm sao, khi sư phụ lớn trên hỏi nói làm sao, mình cứ học đúng như vậy là mình có giới sao? Mà nhiều khi gặp nhiều người ngoài đời ấy, người ta chẳng biết giới gì hết, tự nhiên bẩm chất sinh ra ấy, người ta ăn nói cũng dịu dàng, nghĩa là y như trong giới vậy đó. thì mình bảo đâu, lấy cái đó đâu có là giới được. Mà nếu nói cái đó là giới, nó là giới ở chỗ nào? Bây giờ cho cái đó là giới, cho cái ăn nói cái đi đứng là giới, giới ở chỗ nào? Đi là cái gì đi? Ngoài cái thân đi, cái gì là thân? Đứng cũng là thân, cái gì là thân? Nói là âm thanh và chữ nghĩa. Âm thanh và chữ nghĩa, âm thanh là giới hả? Chữ nghĩa là giới hả? Bây giờ chẳng hạn nó nói bạch thầy vậy, lại chữ bạch đó là giới hả? Thứ nhất nó là âm thanh, thứ hai nó là một một danh từ. Danh từ đó nó gồm có nhiều chữ, chữ B, chữ A, chữ C, chữ H. Rồi khi mình hỏi vào danh từ là gì? Danh từ là các chữ. Các chữ là gì? Cái gì cứ hỏi. Thành ra bây giờ nếu chấp nhận ăn nói, âm thanh, chữ nghĩa, đi đứng, thân nó là giới. Chúng ta bắt đầu thân là gì? Chúng ta cứ hỏi sâu vào như vậy để tìm xem giới nó là cái gì. Còn nếu quý vị bảo tâm là giới thì cái này chịu thua thôi, bởi vì đâu có ai thấy được tâm ai đâu. Thành ra trong đạo Phật không, mình muốn nói tâm được nhưng mà mình phải xác định, bởi vì tâm nó không lìa ngoài các hoạt động. Thành ra mình lấy các hoạt động mà có thể thấy biết này nọ để mình xác định cái tâm. Thế thì khi mà mình cứ tìm vào giới như vậy thì cuối cùng hết giới là gì, cứu cánh hết giới là gì? Là không thì đúng rồi. Và tại sao ngài Văn Thù lại nói là tất cả các pháp là giới? Bởi vì cái nghĩa cấu cánh của giới nó là tính không, mà tất cả các pháp cũng đều là không hết. Thành ra có pháp nào mà không phải là giới đâu. Thành ra ngài Văn Thù bảo quái, nhưng tại sao lại phải tu cái này tu cái nọ để mà có được giới, mà trong khi pháp nào cũng là giới hết. Thành ra khi mà nhìn thấy Bát Nhã thì như vậy. Nên tất cả các pháp là tịch diệt, nên tâm cũng tịch diệt theo, mới gọi là tỷ ni cứu cánh. Có một điều như vậy nữa chúng tôi xin nói. Theo kinh nghiệm á, quý vị nghe pháp á, nó rất khó, nhất là bắt đầu đến trí huệ, đến Bát Nhã, chưa nói Bát Nhã đâu, đến cái trí huệ mà còn phân biệt á, cũng điên cái đầu mình ra đó, trong đạo Phật á. Thế đến Bát Nhã thì nó còn như thế nào nữa? Và quý vị có thấy thích và có một cái muốn có được cái trí huệ đó, thì tôi khuyên một điều, không nên bao giờ mà chỉ có học hay nghe giảng thôi hết. Quý vị phải có thực hành, phải có tu tập. Tu tập đây là cái gì vậy? Phải có lòng tin, phải có lạy Phật, phải có thờ Phật, phải có thọ bát quan trai, phải có tất cả những cái đó. Thiếu những cái đó không bao giờ thực sự mình hiểu được cái trí huệ Bát Nhã hết. Thành ra những cái đó, những cái nó chi tiết nhưng mà nó rất quan trọng. Nhiều người ở ngoài đời họ thích cái triết lý đạo Phật, họ cứ việc mua sách về họ đọc, họ suy nghĩ này nọ, cái đó hoàn toàn là vô dụng. Phải trở thành Phật tử, phải thâm tín thật sâu, phải tin tưởng, phải thật gần gũi chư Phật chư Bồ Tát. Nghe đến tên Văn Thù Sư Lợi tự nhiên mình cảm thấy mừng như là con cái thấy mẹ cha đó. Lúc bây giờ mình mới thâm nhập vào Bát Nhã được. Tất cả những cái pháp của Phật này nó đi liền với lại cái tinh thần, cái tín tâm, nó đi liền với cái tôn giáo. Nó không phải là cái suy nghĩ riêng tư ngoài cái tình cảm tôn giáo, nó không phải là những cái triết lý khô khan. Nó dính liền với lại tình cảm đạo của mình, nó dính liền với cả cái cuộc đời sống của mình nữa. Thành ra nếu mình cái đời sống mình không trở thành một người Phật tử, mình không bao giờ mong thâm nhập vào được trí huệ của đạo Phật hết á. Mình thích mấy thì thích. Thành ra có một ông học giả người Bỉ rất giỏi, ông khoảng đầu cái thế kỷ này nữa. Ông ta rất giỏi về Phật học, ông viết quyển sách về nói về Niết Bàn, ông kết luận một câu. Ông lặp lại lời của một ông bạn, một ông tiến sĩ khác, một bạn khác. Ông nói ông bạn của tôi, ông nói rằng là nếu mà mình mà chưa trở thành một tín đồ của cái tôn giáo đó thì không bao giờ thực sự mình hiểu được cái tôn giáo đó hết. Mà ông rất giỏi về Phật học, phải nói vậy. Ông công nhận điều đó đúng. À, ông cũng nói là ông chưa có đủ cái nhân duyên để trở thành một người tín đồ thực sự. Nhưng mà ông hy vọng là những cái gì ông thấy, ông biết, ông hiểu này nó không có sai. Và ông rất giỏi. Thành ra chúng ta hiểu là cái câu nói rất trúng. Thành ra nhất là mình, nhiều người mình đã là một Phật tử, mà gọi là Phật tử trên giấy ấy, như là cọp giấy ấy. Tức là ai hỏi mình và tôi đạo Phật, nhưng mà mình chẳng đi chùa, mình chẳng thờ Phật, chẳng lạy Phật, mà có cái gì của đạo Phật mình cũng hạch hỏi, cũng nghi ngờ hết á. Thì mình có một cái nhân duyên, là tự nhiên mình có một cái nhân duyên nào đó mà mình nhận mình là Phật tử ấy, thì mình phải nên trở thành Phật tử luôn, trở thành Phật tử đúng nghĩa, thì tự nhiên mình mới vào cái trí huệ được. Thành ra chúng ta hiểu như vậy, đó là cái điều mà rất quan trọng cho những người mà muốn vào trí huệ của đạo ấy. Thì các pháp mà đã tịch diệt hết rồi thì còn tâm nào nữa đâu, cho nên gọi là tỉ ni cứu cánh. Bởi vì quý vị biết là nếu mà giải thích nghĩa theo đây là giải thích nghĩa theo thanh văn á, thì diệt hết tâm nó mới là thanh tịnh. Tại vì cái tâm của mình á, cái tâm của mình mà sở dĩ nó có á, là nó do phiền não, quý vị hiểu này. Thành ra người Phật tử cũng lộn nhiều về tâm lắm á. Nếu quý vị nào có báo Khánh Anh á, thì kỳ này á, thầy Minh Tâm cũng có nhờ tôi viết bài ấy, thì tôi có viết bài gọi là tu tâm á. Nhưng mà tôi chỉ mới nói về tu tâm chứ tôi chưa có nói rõ hẳn về cái tâm. Chúng ta bị lộn xộn về cái tâm rất nhiều. Người Phật tử nào cũng nghĩ là mình tu tâm hết á, nhưng mà thực sự ra không phải. Tâm là cái ổ phiền não, tâm là ổ kiến lửa, tâm là cái gốc của mọi phiền não luân hồi. Cho nên tu giải thoát là tu diệt tâm, chứ không có phải là tu tâm. Diệt hết cái tâm nó đi, không còn cái gì để luân hồi nữa hết. Cái ngã của mình mà không có cái tâm nó, ngã nó không có. Mà cái ái của mình, cái sân của mình, cái si của mình có cái tâm nó không có. Thành ra chúng ta coi chừng lộn chỗ đó. Thành ra khi mà các pháp tịch diệt hết rồi, tâm tịch diệt. Mà cái giới là để nó diệt tâm. Quý vị thấy không? Không sát sinh. Mình thấy cái giới của Đức Phật thì mình phải hiểu cái là Đức Phật đưa ra một con đường, tất cả mọi cái pháp nó đều theo cái ý hướng con đường đó hết đấy. Con đường đó là con đường giải thoát. Cho nên bước đầu của nó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Nay mình bác con trai là không có trang điểm này nó nữa. Không. Cái không đó là đầu tiên là không cho mình liên hệ với thế giới nữa, xung quanh nữa. Bắt thân khẩu của mình đứng lại. Thân khẩu của mình đứng lại như vậy, còn lại cái tâm. Cái tâm tưởng của mình theo như là Đức Phật nói, sở dĩ mà nó có là bởi vì sao vậy? Bởi vì nó có mắt, nó có cảnh, nó tiếp xúc với nhau, cho nên tâm nó xuất hiện, nó hoạt động. Ngày nào mà thế giới xung quanh nó còn, cái thân này nó còn, là tâm nó còn có chỗ để nó hoạt động, nó bám vào đó, nó hoạt động. Không có hai cái đó nữa, tâm nó tịch, nó mất luôn. Nhưng mà tâm thức nó rất phức tạp, bởi vì phía trong gốc nó có tham sân si. Cho nên những cảnh đó qua rồi á, ví dụ bây giờ tôi bảo chứ cái bàn này đẹp quá, là bởi vì nó ở trước mắt tôi. Nó có đó, mắt tôi có đó, hai cái nó tiếp xúc nhau, cho nên cái tâm mà thấy bàn đẹp á, nó xuất hiện. Nếu không có cái bàn ở đây, cái tâm mà bàn đẹp nó không có. Cái tâm bàn đẹp nó xuất hiện là nhờ hai cái nhân duyên là mắt với lại cảnh. Người ta đem cái bàn này đi mất, nhưng mà bởi vì tôi thích cái bàn này, thế cho nên cái bàn nó không có trước mắt tôi nữa. Nhưng trong tâm tôi á, nó hiện ảnh ra. Nó nói bàn, cái bàn đó đẹp lắm, cái bàn hôm qua mình thấy đó, cái bàn đó có cái màu đẹp, cái bàn nó như vậy. Nó hoạt động ở trong như vậy, và nó làm cho cái tâm nó tiếp tục. Nó làm tâm mình luôn luôn tiếp tục. Nó cộng ở trong, nó cộng ở ngoài. Cái tưởng nhớ bên trong với các cảnh bên ngoài, nó cộng lại và nó làm cho cái tâm cứ thế mà liên tục, không ngớt. Cho đến khi mình chết, thân không sử dụng được nữa, thế giới này không tiếp xúc được nữa, tất cả những cái lực của tâm thức ở bên trong mình, nó thương cái này, nó ghét cái kia, nó nhớ cái nọ, đủ thứ trong bao nhiêu kiếp như vậy. Hay mình nói gọn là trong suốt cái thời gian mình sống trong một cái đời sống này, nó tiếp tục nó hoạt động, nó không có chịu chết theo cái thân để nó đi đầu thai ấy. Thì chính vì vậy chúng ta thấy là muốn giải thoát phải chấm dứt cái tâm đó. Cái giới nó đưa vào định, cái giới từ từ mình mới thấy là sở dĩ mà mình không có tay chân, mình với mồm miệng mình không có đưa ra bên ngoài là bởi vì mình giữ giới, không ăn cắp, không ăn trộm, không giết, không nói láo, mà tức là mình không có muốn nó ra bên ngoài nữa, nhưng mà bây giờ nó còn bên trong, cho nên mình thấy cái tâm nó còn động bên trong, nó còn nhớ tưởng bên trong, mình dùng thiền định để mình dẹp nó, thành ra lấy cái giới để đưa vào định. Lấy giới để đưa vào định như vậy là để cho cái tâm nó lắng, nó dứt, nó phát ra cái huệ đó là cái huệ dứt cái tâm nó đi. Thành ra huệ thường được ví như lưỡi gươm vậy đó, cắt đứt cái tâm nó đi, thì coi như mình không còn dính líu gì đến luân hồi nữa. Thế mình biết cái tiến trình nó như vậy là giới mà đến cứu cánh nó là tịch diệt. Thế bây giờ các pháp, bản thể của các pháp vốn nó là tịch diệt rồi, tâm cũng tịch diệt theo, như vậy không phải là tỳ ni nó là gì nữa, mà đó là cứu cánh tỳ ni, mà không phải là đi trì giới để mà đến cái cứu cánh tỳ ni, mà bản thể của các pháp nhờ cái trí bát nhã nhìn ra nó là tịch diệt mà thành ra là nghĩa của tỳ ni. Thì ngài Văn Thù trả lời là như vậy, tất cả các pháp do vì không thể nào mà có ngã được hết á. Ngã là gì? Tìm mãi không ra. Và không hề có nhiễm trước, do đó nhiễm trước là từ nơi ngã. Thế nên gọi là không hối hận gì hết trong tỷ ni. Đây là một cái tỷ ni không có hối hận, bởi vì mình đâu có nhiễm trước đâu mà hối. Mà không nhiễm trước này là gì vậy? Không phải là mình có một cái ngã, cái ngã của mình nó mới đề phòng, nó mới giữ gìn cho nó thanh tịnh mà gọi là không hối hận. Mà do bởi vì bản thể của các pháp là vô ngã, lấy cái gì mà nhiễm trước? Thành ra có những cái pháp Phật, nếu chúng ta đi vào chi tiết nữa, tức là cái ý nghĩa của nhiễm trước, ý nghĩa của ngã là một. Đây mình không có đi sâu vào cái đó mà để phân tích cái đó. Nhưng mà quý vị cứ biết là khi nào mà nói ngã tức là ô nhiễm rồi đó. Thành ra khi mà tôi cứu một người, xong rồi tôi cứu một người, người đó chết đuối, tôi cứu đem lên bờ, xong tôi đem về nhà, xong rồi tôi cho người đó ấm trở lại, xong rồi tôi còn rút tiền tôi cho người đó nữa. Tôi làm một hành động như vậy, hết sức thiện như vậy, tôi ra khỏi nhà đó, tôi bảo tội nghiệp người đó, mình cứu được người đó, bây giờ cho người đó thoát khổ như vậy được, thật mình thấy sung sướng. Có cái mình tôi ở trong đó là ô nhiễm rồi. Cái hành động cứu người của mình, tất cả mọi cái đó của mình, nó không phải là hành động thanh tịnh nữa, nó là một hành động thiện của thế gian. Thế cứ có cái ngã của mình vô là ô nhiễm hết á. Mình tu, mình giác ngộ xong rồi, ô tôi giác ngộ rồi, bây giờ tôi là một người giác ngộ, tôi là một thiền sư là ô nhiễm hết rồi. Thành ra bản thể của các pháp vốn nó không có ngã, lấy gì mà ô nhiễm, cho nên nó là tỳ ni không có hối hận. Tất cả các pháp vì do bổn tính thanh tịnh không có điên đảo nên gọi là tỳ ni tối thắng. Tất cả các pháp do vì như thật tế và lìa hết các kiến nên mới gọi là tỳ ni thanh tịnh. Cái chữ thanh tịnh ở đây là nói theo nghĩa là không có các kiến. Kiến là các cái quan điểm của tâm mình nó nhìn thấy về chính nó. À, đây là tôi. Nó chỉ vào cái thân nói đây là tôi. Tôi chết đi tôi còn nữa, hay tôi chết đi tôi hết. Chết đi là hết, chết đi là còn. Cái quan điểm đó, một là chết là hết, hai chết là còn. Đây là tôi, những cái quan điểm như vậy. Không có nhân quả gì hết, tất cả nó ngẫu nhiên, thích gì làm gì thì làm, thích tốt làm tốt, thích xấu làm xấu, không có đưa nhân quả gì hết. Đó là một cái kiến nữa. Rồi những cái tà kiến khác nữa, tất cả những cái đó nó được kêu là kiến. Thì lìa hết các kiến như vậy, bởi vì các pháp vốn nó đâu có kiến đó. Bây giờ nếu tôi đi vào chi tiết chút, bây giờ quý vị thấy một người tà kiến, người đó nó bảo chứ không có nhân quả gì hết á, chết là hết, giết người cứ việc giết, kiếp sau không có đâu mà bị tội, bố thí gì thì thích thì cứ làm, chứ kiếp sau không có phước đâu mà hưởng. Đó là một tà kiến vô cùng nặng nề đối với đạo Phật. Rồi mình cũng phân tích tiếp, tà kiến ở đâu? Không có cái thân của người đó, không có cái âm thanh của người đó, không có cái tâm thức suy nghĩ người đó hoạt động như vậy, nó có cái tà kiến nó không? Âm thanh đó là tà kiến hả? Cái sắc thân người đó là tà kiến hả? Cái mắt đó là tà kiến, cái mũi đó là tà kiến hả? Cái răng đó là tà kiến hả? Thế là răng đó là tà kiến, nhổ cái răng đó ra để mình vào đây này tà kiến này này. Các pháp nó không có tà kiến, các pháp nó lìa hết kiến. Dù cái người đó đứng trước mặt mình đó là một cái người kiến chấp, người tà kiến, nhưng các pháp mà tạo nên cái người đó và tạo ra cái tà kiến đó, nó không có tà kiến gì hết. Nhìn thấy bản thể của các pháp như vậy thì đó là tỳ ni thanh tịnh. Thấy dễ hiểu không? Còn hiểu được. Tất cả các pháp do vì không đi không lại, không có phân biệt nên mới gọi là tỳ ni bất khả tư nghỉ, tức là tỳ ni không suy lường nổi. Ôi chà, bây giờ mình cứ đi sâu vào bản thể các pháp, nó ra rất nhiều nghĩa. Và tỳ ni vốn là bản thể các pháp, cho nên nó có những cái nghĩa như vậy luôn. Không đi không lại, các pháp không khứ không lai nọ. Sau này có ngài Tăng Triệu mới đặt ra cái luật, cái luận gọi là vật bất thiên, tức là vật nó không có đi tới đi lui gì hết á, cái nào nó ở yên chỗ của nó. Tôi nói đại khái như vậy tại vì lấy cái vật bất thiên đó ra để dễ cho quý vị thấy cái nghĩa không đi không lại. Ngài Tăng Triệu nói là cái người trẻ thường thường mình sống, về sau này mình lớn mình già, mình bảo là hồi xưa tôi trẻ, hồi xưa tôi còn trẻ 20 tuổi, bây giờ tôi 60 tuổi. Thì cái 20 đó nó đi đến cái 60, thành ra nó mới có cái 60 ngày hôm nay. Các pháp nó lưu chuyển như vậy, nó di chuyển như vậy, nó mới có cái ngày hôm nay, cái kết quả như vậy. Ngài Tăng Triệu bảo mình nói vậy không đúng. Nếu mà cái 20 á, mà nó đi 40 năm trời mà cái 20 nó đi đến bây giờ thì bây giờ vẫn là 20 như thường. Cái 20 nó phải ở lại 40 năm trước á, thì bây giờ nó mới là 60 được. Tăng Triệu mình lý luận vậy, quý vị nghĩ sao? Đúng rồi. Thầy ra bảo nó đâu có đi, đâu có lại. Đâu có cái gì đi, cái gì lại. Vậy thì đúng, đây là hay. Tất cả các pháp vì không ở nơi đâu hết, tức là vô trụ, không có dính bám vào đâu hết và diệt trong từng niệm một, thế nên gọi là tỳ ni làm sạch hết các cõi luân hồi, không có cõi luân hồi nữa. Bởi vì không có một cái pháp nào là có cái chỗ, không có cái pháp nào là có cái hiện hữu. Mà luân hồi cũng do các pháp mà ra, sắc thanh hương vị xúc pháp mà ra thôi. Vì chúng ta biết là Ngài Văn Thù bây giờ là nói về bản thể, cái chân lý cứu cánh của tất cả các pháp, lấy cái đó làm ý nghĩa cứu cánh của tất cả. Nếu mà nói về bố thí, ý nghĩa của bố thí cứu cánh cũng như vậy. Bây giờ đang nói về giới, thành ra ý nghĩa cứu cánh của giới cũng như vậy. Tất cả các pháp do vì ở trong cái lãnh vực của hư không và lìa hết các tướng nên được gọi là tỳ ni tự tính lìa xa. Tức là ở trong tự tính của các pháp nó không có dính vào đâu hết, nó kêu là viễn ly, tức là lìa xa. Tất cả các pháp do vì không có quá khứ, vị lai, hiện tại và không thể nào có được, thế nên gọi là tỳ ni ba thời bình đẳng. Vào đến bản thể các pháp rồi là thời gian là một và là không. Không gian cũng là một mà là không. Thì sau này mình mới đến Hoa Nghiêm đó, tức là trong một có tất cả, trong tất cả có một. Ở không gian cũng như thời gian vậy. Trong hiện tại có quá khứ, vị lai, trong quá khứ có hiện tại, vị lai, trong vị lai có quá khứ, hiện tại. Ở phương Đông nó có phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới. Ở phương trên nó có phương Đông, Tây, Nam, Bắc, phương dưới. Trong một có tất cả, trong tất cả có một. Tức là về sau này đến cái Hoa Nghiêm đó là cái cảnh giới mà bản thể chân thật, cái tự tính của các pháp đó, chư Phật chứng, chư Phật nhìn ra được, mà nó thành ra cái cảnh giới của Hoa Nghiêm như vậy đó. Vì ở đây Ngài Văn Thù chỉ nói về phương diện lý thôi. Tất cả các pháp do vì không thể nào sắp xếp gây dựng được, tức là không thể nào mình sắp xếp nó và cái gì được ấy. Và cái tâm mà tương ưng theo đó hoàn toàn bình đẳng, cái tâm nó thấy rằng các pháp không pháp nào là cái pháp mà mình có thể đặt ra được hết đấy. Cho nên pháp nào cũng bình đẳng với pháp nào, nên được gọi là tình tỷ ni vĩnh viễn đoạn tật nghi hoặc. Chữ sắp xếp gây dựng ở đây, chữ an lập ở đây ấy, là thực ra nó là dùng cái trong đạo Phật nói nó cái nghĩa là tất cả các pháp thực ra nó không có, nhưng mà do tâm thức, và tâm thức này nó gồm có danh từ, nó gồm có nghĩa, và nó sắp đặt ra các pháp. Như mình gọi đây là bông hoa, đó là cái tâm của mình với các danh từ bông hoa và cái nghĩa đó gán vô cái chỗ này, gán vô một cái pháp gọi là sắc pháp có màu vàng, có các hình tướng như vậy. Chứ hoa là cái gì đâu, do tâm của mình tạo nên, tâm của mình sắp ra, tâm mình mọi người đồng ý với nhau gọi đó là cái hoa. Cái đó kêu là sắp xếp gây dựng. Thì thực ra các pháp tự tâm mình tạo ra, chứ còn cái màu vàng này nó không có nói nó là hoa, mà nó cũng nghĩ nó là sinh ra hoa là gì hết á. Thành ra chính vì vậy á mà ở đây nói là không có pháp, không thể nào mà mình an lập được các pháp. Cho nên tâm mà bình đẳng, tâm mà thấy như vậy rồi thì tâm nó bình đẳng, thì lúc đó mình sẽ không còn nghi hoặc gì nữa, tức là pháp nào cũng giải thoát hết. Đó là cái chỗ đáng nghi nhất. Người tu hành nó phải có pháp tham, pháp đọa lạc, pháp tội lỗi, pháp này là pháp thiện, pháp giải thoát. Bây giờ pháp nào cũng bình đẳng hết. Cái điều đó mình đâm nghi vô cùng. À, nếu mình thấy là được cái bản thể này là không có pháp nào nó do tâm tạo ra hết, chứ nó không pháp nào nó tạo dựng được, thì mình sẽ viễn ly các cái tâm nghi hoặc. Ubali đó là tỷ ni cứu cánh, chính là pháp giới. Nó tức là bản thể các pháp kêu là pháp giới. Chư Phật Thế Tôn y theo tỷ ni ấy mà thành đạo. Nếu thiện nam tử không khéo quán sát đối với pháp này, ắt sẽ xa lìa tịnh giới của Như Lai. Bây giờ tóm lại, kết luận lại, mình xưa nay ai tự hào của tôi là giữ giới lắm. Thì bảo chưa có thấy tính không thì đâu có được quyền nói là giữ giới. Ngài Văn Thù có nói trong kinh Đại Bảo Tích hội Ubali là thiện nam tử nào mà không khéo quan sát đối pháp này thì sẽ xa lìa tịnh giới của Như Lai. Ngài Văn Thù nói vậy. Thành ra chúng ta trì giới này nọ đó là phương tiện, chưa phải cứu cánh. Chúng ta thọ năm giới, thọ bát quan trai giới, chúng ta đi tu xuất gia thọ 250 giới là mới là phương tiện. Và chúng ta hành như vậy, hành thế kia là phương tiện, không phải là cứu cánh tỷ ni. Bao giờ đến bát nhã mới là cứu cánh tỷ ni. Thành ra chính vậy, quý vị thấy theo Đại Thừa không có giản dị, không có dễ. Nhưng mà mình đã phát tâm theo Đại Thừa rồi, quý vị sẽ thấy là cái con đường trí huệ, tức là cái tâm trí huệ của mình, cái tâm từ bi của mình, nó sẽ được thúc giục, nó sẽ được tiến triển, nó sẽ được gầy dựng, vun sới, nó thúc nhắc, nó cứ như vậy. Rồi chúng ta nếu Phật tử nào mà mình chưa có nhiều cái tin tưởng, do bởi vì mình chưa có biết nhiều á, vì có thân thuộc nhiều với cái Phật pháp á. Còn vị nào á, thì lúc đó mình có thể mình có nhiều cái khó khăn cho mình. Tức là mình bảo nếu mình đi từ từ như thế bao giờ nó mới tới, và nó ra làm sao bây giờ, kiếp sau nó như thế nào. Nhưng những vị nào mà quý vị đã quen thuộc nhiều với Phật pháp của nó thì quý vị biết rằng là một khi mà mình phát cái tâm quy y về Tam Bảo, không bao giờ mình đoạn vào ba ác đạo nữa. Nó có một cái bảo đảm chắc chắn, kiếp nào khi mình đi chậm đến đâu chậm, kiếp nào mình cũng là một con người để mà mình tu đạo tiếp. Thành ra Tam Bảo là nền tảng, là căn bản. Thành ra mới nói với nó quy Phật là không có đọa địa ngục nữa, quy pháp là không có đọa ngạ quỷ nữa, và quy tăng là không có đọa súc sinh nữa. Nói như vậy, trong tam quy nói vậy. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta phải có những cái lòng tin như vậy, rồi chúng ta mới hành Bồ Tát đạo được. Còn bởi vì mình thiếu cái lòng tin, mình thiếu nơi nương tựa, mình thiếu cái một cái hiểu biết vững chắc như vậy, rồi mình cứ chỉ tìm cái ý nghĩa hay mà mình muốn thực hành, mình theo cái lối ngoài đời, thành ra mình vào đạo, cái đời nó đáp ứng ngay trong cái đời sống này. Còn cái đạo nó không phải như vậy, đạo nó đòi hỏi mình phải xây dựng con người mình rất lâu dài, thành ra mình theo không được. ở ngoài đời á, mình nghĩ muốn làm tốt thì mình cứ làm, mình chỉ suy nghĩ thôi có lý, nhưng mà cái người đó đáng tội, mấy cái người đó nghèo khổ đáng tội, đáng cứu giúp, mình nghĩ hợp lý rồi, mình muốn làm mình làm. Khi mình vào đạo nó không được như vậy nữa. Khi mình vào trong đạo, đạo sẽ nói mình là cái tâm của mình nó chưa có thiện một chút nào hết, mình phải bỏ hết cái tâm mình đi, mình xây dựng lại một cái tâm thiện mới cái hãng trước khi mà mình làm việc tốt. Cái tâm của mình nó loanh quanh luẩn quẩn gì nó cũng chỉ trong vòng cái bản ngã thôi. Mình phải xây dựng lại một cái tâm khác, một cái tâm bồ đề, một cái tâm tin tưởng vào con đường thiện. Mình phải xây dựng cái tâm nó, phải xây dựng trong nhiều kiếp. Thành ra mình vào đạo nó khác hẳn. Nếu mình có cái lòng tin đó, mình sẽ thấy làm cũng được. Mình cố gắng làm nó cũng giống như ngoài đời mà thôi. Thành ra đó quý vị thấy là cái con đường đạo đó, nó không có giản dị, nó vừa có trí huệ, nó vừa có lòng tin, nó vừa có sự thực hành của thiện, nó phải đủ hết. Mình thiếu một cái cũng được, đặc biệt nhất là thiếu lòng tin cũng được. Mình phải tin tưởng mà phải thực hành cái lòng tin đó. Thành ra chúng ta khi mà đã bắt đầu theo Bồ Tát đạo rồi, tôi mới nói quý vị có thể thực hành được, không có gì là không thực hành được, bởi vì cái nguyên tắc nó như vậy. Và khi mà quý vị bắt đầu phát Bồ Đề Tâm, phát Đại Bi Tâm cứu độ chúng sinh rồi, thì cái việc làm đầu tiên hết đó là quy y về Phật. Tất cả những cái gì chúng ta tu hành là quy y về Phật, theo Phật, gặp Phật, học hỏi các hành của Phật, học hỏi công đức, cúng dường chư Phật này nọ để có công đức. Chúng ta phát tâm cứu độ chúng sinh, chúng ta không có đụng gì đến chúng sinh hết á, nhưng nó vẫn được coi là mình tu đại bi. Tại sao vậy? Bởi vì sở dĩ mình phải cần có Phật, sở dĩ mình cần gặp Phật, sở dĩ mình phải cần coi Phật như cha, sở dĩ mình phải cần cúng dường chư Phật lấy công đức này nọ vì tất cả chúng sinh. Thành ra lúc đó một vị Bồ Tát không có cần phải đi tìm những chúng sinh khó độ để mà độ, như là các đại Bồ Tát ở đây, các đại Bồ Tát đây là có đủ năng lực rồi, mình bây giờ mới bắt đầu đó, mình không cần như vậy. Nhưng mà mình thấy mình muốn độ chúng sinh đó thì mình phải về lạy Phật trước cái hạn. Không có cái lực Phật mình không có độ được ai hết á. Thành ra chính vì vậy mà cái chúng ta đi được con đường Bồ Tát đạo mà chúng ta không biết cách thôi, chứ nó không có cái gì khó hết á. Nó là con đường rất cao cả, rất là vi diệu, rất là viên mãn, nhưng mà đi con đường nó không khó, mà mình tại mình không biết cách. Mình biết làm cái gì trước, mình cứ tưởng đâu là cứ phải làm những cái khó khăn đó mà trong cái lúc mà mình chưa có đủ sức gì hết. Nó đâu phải như vậy đâu. Cũng như mà một cái anh chàng anh đi cày ruộng, anh chăn trâu đó, mà mình bảo anh là muốn làm vua không? Mà nó cứ nghĩ là muốn làm vua là phải lên ngồi ngay trong ngày mai, là phải lên ngay ngồi liền á, thì cái anh đó không bao giờ nó làm được ấy, nó sợ lắm. Nhưng mà mình bày cách chỉ cách cho nó, anh muốn làm vua anh phải như vậy, trước tiên về thí dụ anh phải đi học vậy ha, tôi sẽ giúp cho anh như vậy, vậy anh làm đủ hết á, tôi cho anh một thời gian rất dài, 10 năm 20 năm, tôi có đủ các phương tiện giúp cho anh, thì cái đó đâu có khó. Nhưng mà mình theo đại thừa cũng vậy đó, mình không nghĩ đến phương tiện, mình không biết lấy phương tiện ở đâu, mình không biết phải đi con đường nào trước, mình cứ nghĩ thành Phật độ chúng sinh thì mình thấy cả hai nó đều khó hết, xong rồi mình nghĩ là làm không được. Thành ra mình phải học hỏi, mình phải lắng nghe, mình phải suy nghĩ cho nó kỹ, mình phải lắng nghe cho nhiều, thì lúc đó mình mới thấy là không có, không phải, không hề, không phải là làm không được. Lúc đó chúng ta sẽ phát tâm mà đi rất nhẹ nhàng, không có khó đâu. Sức mình tới đâu mình đi tới đó, không bao giờ đi quá sức hết ạ. Thành ra quý vị thấy như vậy mình sẽ yên tâm mà hành con đường đại thừa. Lúc ấy Ubali với bạch Phật rằng: Thế Tôn, các pháp mà Văn Thù Sư Lợi nói quả thật là không thể nào suy lường nổi. Bây giờ Phật mới nói với Ubali rằng: Pháp mà Văn Thù Sư Lợi nói là y theo sự giải thoát vô ngại, bất khả tư nghì. Do vì nghĩa ấy nên hễ mà pháp do Văn Thù nói lên thì đều lìa ngoài các tâm tướng. Nhờ đó các kẻ tăng thượng mạng cho là mình đã đắc tâm giải thoát sẽ được lìa khỏi tăng thượng mạng ấy. Bây giờ chúng ta chuyển sang vấn đề khác, có lẽ ngày mai mình sẽ tiếp tục. Tức là các pháp này của Ngài Văn Thù, tại sao mình phải đi đến cứu cánh tỷ ni, cứu cánh cuối cùng là tính không như vậy? Bởi vì chúng ta có thể hiểu rõ và có thể thực hành viên mãn được giới luật đi chăng nữa, chúng ta sẽ trở thành tăng thượng mạng, tức là kiêu mạng đó, không tránh khỏi cái ngã. Thành ra nếu mà chúng ta còn có ngã như vậy thì nó chưa phải là cứu cánh tỷ ni, vẫn còn ô nhiễm như thường, phải đưa bát nhã vào. Thế cho nên Ngài Văn Thù nói bát nhã như vậy là cái bước cuối cùng để nhập vào cái cứu cánh tỷ ni, thanh tịnh hoàn toàn. Ta hiểu như vậy nên nó lìa khỏi tăng thượng mạng. Mai để mình nghe cái nghĩa của tăng thượng mạng là như thế nào. Quý vị Phật tử, thì về cái kinh này thì chúng tôi có nói rồi, là bởi vì nó cũng còn nhiều cái chỗ cũng đánh máy vừa sai này nọ hay là gì đó. Với lại nhiều khi tôi cũng còn phải sửa lại một ít. Để tôi nghĩ là nếu mà muốn tụng ấy, thì muốn dùng để tụng ấy, thì cần sửa lại cái văn một ít cho nó thật là rõ ràng cái nghĩa, để khi quý vị tụng ấy, quý vị không cần phải suy nghĩ. Quý vị tụng là cứ thế mà tụng, cái nghĩa nó cứ theo đó mà nó rõ. Còn nếu mà nghĩa nó hơi khúc mắc, cái câu văn nó hơi khúc mắc một tí, nhiều khi mà mình theo dõi thì tự nhiên mình bị khựng lại. Thành ra chính vì vậy nên hiện giờ vì gấp gáp một chút, hội tổ chức ở đây tổ chức cái ngày về thọ bát này đối với tôi nó gấp quá, như là lửa cháy trên đầu á, cho nên không kịp làm cho nó hoàn hảo. Nên đây chỉ tạm thời để chúng ta có theo dõi để học. Quý vị nào thích thì cũng có thể mang về tụng trước. Nhưng mà mai mốt là tôi điều chỉnh xong xuôi thì sẽ có một cái bản tụng cho nó hoàn hảo. Tôi thấy là cái vị nào mà thọ Bồ Tát giới rồi thì rất nên tụng. Cái vị nào mà ưa thích về Đại Thừa cũng có thể coi tụng. Tại vì cái pháp Đại Thừa nó rất đặc biệt, nếu mà chúng ta có dịp càng ngày mình càng nghe và nó càng đi sâu vào và nói nhiều và nói mạnh. Lúc đầu tiên mà tôi nói về Đại Thừa tôi cũng phải rào đón rất nhiều, bởi vì nhiều khi sợ Phật tử nghe nó cũng hơi ngoài sức tưởng tượng mình, lắm lúc không tin được. Lắm lúc tôi muốn tìm một cái kinh, tôi muốn tìm trong kinh để nói cho quý vị Phật tử thấy là kinh nói chứ không phải là tôi nói. Nhưng mà muốn tìm kinh ấy, thì phải tìm một kinh nào mà nó vừa phải, đa số kinh dài không à. Rồi có nhiều kinh thì nói rất mạnh bạo nữa thì tôi cũng chưa dám giảng những kinh đó. Là phải lấy kinh nào nó vừa phải, nó đúng, nó từ từ nó đi. Thành ra đây là một cái nhân duyên. Thực ra thì tôi cũng không có khám phá được cái kinh này trước đây. Tôi biết là 35 vị Phật này là ở trong một cái kinh. Nhưng mà có nhiều khi tôi không nghĩ là đi tìm kinh đó chi, bởi vì tôi nghĩ nó lại là một cái kinh dài, người Phật tử chắc cũng học được. Rồi nó chỉ vô tình mà thôi, mà rất gần cái thời gian lúc mà anh Phúc điện thoại hỏi tôi đề tài, tôi không biết đề tài gì hết á. Tôi bảo cứ để yên nó đi, rồi đến đó rồi tùy. Thì gần đến ngày rồi đó, thì tự nhiên nó là một cái nhân duyên vô tình thôi mà tôi khám phá ra kinh này. Tự nhiên tôi bắt gặp kinh này thì tôi thấy là thật ra nó rất tiện lợi để cho người Phật tử của mình bắt đầu phát cái hướng đi về Đại Thừa theo như trong kinh nói. Kinh này đi từ giới mà rốt cuộc quy về bát nhã. Và không có bát nhã thì không thành lục độ mà thành lục thiện mà thôi. Chữ độ có nghĩa là ba la mật. Ba la mật ba á.